Chúng ta tiếp tục học trong Matthew chương thứ 5. Tuần này chúng ta sẽ học về đề tài sự ly dị. Vấn đề ly dị này là điều mà Kinh Thánh đề cập đến một vấn đề rất khắt khe, đi ngược lại với lại nền văn hóa và những gì mà đang diễn ra trong xã hội chúng ta đang sống. Và điều đáng buồn rằng những sự dạy dỗ này mà Chúa đề cập đến lại đi ngược lại với những gì mà đã được dạy và đã được thực hành ở trong vòng hội thánh của Chúa nữa. Có nhiều hội thánh cho rằng họ đang giảng dạy lời Chúa hay là đi theo Đức Chúa Giêsu, trong khi những gì mà họ giảng dạy và những gì mà họ hành động lại đi ngược lại những gì mà Chúa Giêsu dạy dỗ ở đây. Có rất là nhiều điều ở đây không phải là không rõ ràng đâu. Nhưng mà ngược lại, ở đây cho thấy những gì mà Đức Chúa Trời Ngài cảm nhận và những gì mà Ngài muốn nói về vấn đề ly dị. Và làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng vào những điều này trong đời sống chúng ta. Như đã nói trước đây, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy có những phần Kinh Thánh mà bắt đầu bằng những cái tựa đề thì chúng ta phải nên hiểu đó là những gì mà do con người đặt ra nhằm để dễ tìm phần Kinh Thánh nào đó có liên quan tới những gì mà họ đang tìm kiếm mà thôi. Chứ nó không phải là nguyên bản mà nó đã có những cái chủ đề đó. Và như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng có những lúc mà cái cách con người đặt ra những cái chủ đề, những cái tựa đề của phần Kinh Thánh nào đó hay là họ chia những phần Kinh Thánh đó ra đó, nó lại gây khó khăn cho chúng ta. Khi mà mình thấy phần Kinh Thánh đã kết thúc một cái chương của đó, hoặc là nó được bắt đầu bằng một cái chủ đề nào khác mới đó, thì mình tưởng rằng cái ý tưởng chúng ta đọc ở trên đó đã không còn nữa, bây giờ đã chuyển sang cái ý tưởng mới. Và những gì mà chúng ta học ngày hôm nay thì cũng giống như vậy. Không phải là những gì mà chúng ta học nó sẽ là một cái chủ đề khác, cho nên nó không liên hệ tới những gì mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua. Nhưng mà nó cùng chung một cái chủ đề đó. Những gì mà chúng ta được học trong tuần vừa qua về vấn đề phạm tội ngoại tình hay là về cái sự ham muốn đó, cũng như chủ đề mà chúng ta sẽ được học tuần này về vấn đề ly dị đó, nó đi chung với nhau. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta sẽ đọc chung trong chương thứ 5 suốt từ câu 27 tới câu 32. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhấn mạnh tới câu 31 và câu 32 mà thôi. Matthew chương 5 từ câu 27 đến câu 32. Các con có nghe lời dạy, chớ phạm tội tà dâm. Nhưng ta bảo cho các con biết, hãy ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục. Lại cũng dạy rằng, ai ly dị vợ, hãy cho nàng một giấy ly hôn. Nhưng ta bảo các con, ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình, thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình. Còn ai cưới người đàn bà ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình. Và chúng ta nên dừng để nói lời cảm ơn Chúa. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì có rất là nhiều phân đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước. Để hiểu được thì đó là cả một cái sự thách thức nếu như chúng ta chỉ đọc phần Kinh Thánh đó mà thôi. Tại sao nó lại là một cái sự thách thức để hiểu được? Bởi vì nó chỉ là một cái sự bày tỏ một nửa mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chúng ta mà thôi. Nhưng bây giờ Ngài lại ban cho chúng ta Tân Ước và Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến. Và Ngài đã làm cho rất là nhiều điều ở trong Cựu Ước để chúng ta có thể hiểu được cách rõ ràng hơn. Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho rất là nhiều phần Kinh Thánh trong Tân Ước được hiểu một cách rõ ràng. Và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được trực tiếp những gì mà đã được ghi lại trong Cựu Ước mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ rất rõ ràng cho chúng ta trong phần này. Và đó là lý do vì sao mà phần Kinh Thánh trong Tân Ước giải thích rất là nhiều. Như trong những tuần vừa qua chúng ta đã đề cập đến, hãy nhớ rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời không phải chỉ là dựa trên những hành động được bày tỏ ra bên ngoài mà thôi, nhưng mà Ngài phán xét chúng ta dựa vào những gì ở trong tấm lòng của chúng ta. Và ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta biết về cái vấn đề ly dị và vấn đề tái hôn là như thế nào. Những người Do Thái, họ hiểu sai phần Kinh Thánh này Ấy là bởi vì khi họ đọc trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 24, có hai cái luồng suy nghĩ khác nhau trong Do Thái giáo khi họ đề cập đến Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 24. Cũng giống như ngày hôm nay, có hai cái luồng suy nghĩ, một là về bảo thủ, một là về phía bên tự do. Nhưng mà trong thời Chúa Giê-xu đó, thì phần lớn cái luồng tư tưởng theo phái tự do đó là chiếm đa số. Và bởi lẽ đó mà họ áp dụng lời của Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 24 theo cái cách mà họ cho rằng mình có thể ly dị vợ bất cứ lúc nào mà mình muốn. Đến nỗi mà các thầy dạy luật đó, họ có một cái danh sách để cho biết rằng một người đàn ông có thể ly dị vợ họ nếu như vợ của họ mà không biết nêm nếm thức ăn một cách ngon đủ. Nếu không mặn không có đủ nước mắm đó thì phải đi khỏi nhà. Và nếu họ dựa vào tiêu chuẩn đó để ly dị vợ thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề ly dị nó xảy ra thật là kinh khủng mức độ nào. Ngay cả việc mà mình có quyền ly dị vợ nếu như mình thấy một cái người phụ nữ nào đó đẹp hơn là vợ mình vẫn có quyền ly dị vợ. Nghe thì tưởng chừng như là một cái trò cười, nhưng mà thực sự đây là cái điều nghiêm túc. Là trong cái lời dạy của những thầy Rabbi thời bấy giờ đó, họ nói rằng không sao đâu, cứ ly dị vợ và cưới người vợ mới. Mà nếu mà cái người vợ mới của mình đó, mà là một người vợ tệ hại đó, thì cũng đã đủ để cho thấy rằng mình đã phải trả xong cái tội mình trên đất này rồi, chứ đừng có sợ là mình phải đi địa ngục đâu. Như vậy thì cái ý họ muốn nói là gì? Muốn ly dị vợ thì cứ ly dị bất cứ lúc nào cũng được, miễn làm sao mà phải trao cho người vợ đó tờ giấy ly dị là được. Cái lý do là bởi vì pháp luật thời bấy giờ đó cho biết rằng nếu mà một người vợ mà bị chồng mình ly dị đó thì sẽ không thể tái hôn được nếu như không có một cái tờ giấy người chồng mình đã cho biết rằng người đó đã ly dị. Do vậy mà về cơ sở pháp lý đó thì nếu mà một người chồng mình ly dị vợ rồi ký một tờ giấy trao cho nàng cho biết rằng mình đã ly dị người đó đó thì người chồng nó có thể nghĩ rằng ồ tôi đã làm đúng rồi đó, tôi đã làm tốt công việc của tôi rồi. Tức là về cơ sở pháp lý tôi đã làm xong rồi. Tôi nghĩ rằng đây là phần kinh thánh rất là tốt nhân ngày mẫu thân, đúng không? Bởi vì thấy được những người mẹ được đối xử một cách rất là tốt. Thực ra thì nếu như chúng ta nhìn xem cái nền văn hóa mà chúng ta đang sống ngày hôm nay đó, thì họ xem cái vấn đề ly dị đó cũng không khác gì như trước đây. Tôi không biết ở Việt Nam thì như thế nào, nhưng ở đất nước Hoa Kỳ đó, khi mà hai người ly dị nhau ra tòa đó, thì họ sẽ đưa ra một cái lý do để mà ly dị. Mà trong đó dựa trên cái nền tảng là không có lỗi của ai cả. Chẳng qua là có những cái bất đồng không thể hòa giải được cho nên dẫn tới ly dị mà thôi. Đối với chúng ta là những người đang sống trong thế giới hiện tại, những gì đang diễn ra chúng ta khiến cho chúng ta cũng bị ảnh hưởng về vấn đề ly dị cũng giống như vậy. Có thể là chúng ta là những người đã từng ly dị, hay là cha mẹ chúng ta là những người đã ly dị, hay là những bạn bè chúng ta, những người thân của chúng ta là những người đã ly dị. Chắc chắn là cái sự ly dị đó nó ảnh hưởng ít nhiều trên đời sống của chúng ta. Do vậy mà ở đây tôi muốn cho biết rằng những điều mà chúng ta được học ở đây áp dụng cho tất cả mọi người trong chúng ta. Hãy nghĩ tới cái hậu quả của cái việc ly dị là như thế nào. Trước đây chúng ta đã có học qua một loạt bài về vấn đề hôn nhân, và ngày hôm nay đó chúng ta không có thể đào sâu quá nhiều về vấn đề đó. Hôn nhân là bức tranh cho thấy cái mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu và Hội Thánh của Ngài. Do vậy mà vấn đề ly dị đó, nó phá hủy cái bức tranh đó. Trong thơ Ephesos chương 5 câu 30 đến câu 32, Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng vì chúng ta là chi thể của thân Ngài. Chính vì lý do này mà người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến Đấng Christ và Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô đã đúng khi ông nói rằng cái sự mầu nhiệm này thật là cao sâu. Chúng ta không thể nào đào sâu cái vấn đề này. Tuy nhiên điều mà chúng ta có thể biết được rằng vấn đề ly dị đã làm tổn thương tới danh của Đức Chúa Giê-xu, bởi vì nó đã không đại diện cho mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Cái điều thứ hai là vấn đề ly dị nó sẽ dẫn đến việc con cái nó phải bị mất cha hoặc là mất mẹ hoặc là cả hai. Thứ ba, ly dị nó sẽ dẫn đến việc nuôi dạy con cái sẽ gặp khó khăn. Và thứ tư, chúng ta sẽ nói sâu hơn trong vấn đề này, ấy là vấn đề ly dị có thể và nó sẽ dẫn đến cái hậu quả rất là lớn trong việc phạm tội ngoại tình. Thứ năm, vấn đề ly dị nó sẽ ảnh hưởng một cách tai hại đến những gia đình của hai bên và những người thân của họ. Thứ sáu, vấn đề ly dị sẽ dẫn đến vấn đề tài chánh khó khăn cho một trong hai vợ hoặc chồng hoặc là cho cả hai. Và cái thứ bảy là chẳng những hậu quả vấn đề ly dị nó ảnh hưởng tới đôi vợ chồng, tới gia đình, tới những người thân mà nó còn ảnh hưởng tới xã hội nữa. Do vậy mà những quốc gia khôn ngoan đó, họ sẽ khuyến khích vấn đề mọi người phải lập gia đình với nhau. Bởi vì nếu như một quốc gia mà có tỷ lệ ly dị cao hoặc là không có nhiều cái mối liên hệ hôn nhân đó, là nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cái sự phát triển của xã hội đó. Tôi muốn đề cập đến hai nguyên tắc về vấn đề ly dị ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ tìm xem lời của Chúa nói gì về những nguyên tắc đó. Thứ nhất là Đức Chúa Trời Ngài ghét ly dị. Hay nói khác hơn, nếu mà nói theo vấn đề tích cực đó, thì Đức Chúa Trời Ngài không hề thích ly dị. Tôi muốn nói rõ ở đây là không có trường hợp ngoại lệ ở đây. Ấy là Đức Chúa Trời Ngài luôn ghét ly dị. Chúng ta hãy xem lời của Đức Chúa Trời nói gì về cái ý nghĩa đó. Trở lại phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 câu 31 và 32 ở đây. Chúa Giêsu nói rằng là cũng dạy rằng ai ly dị vợ hãy cho nàng một giấy ly hôn. Nhưng ta bảo các con, ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình. Còn ai cưới người đàn bà bị ly dị thì phạm tội ngoại tình. Như tôi đã nói về cái vấn đề luật pháp, cơ sở pháp lý là làm sao phải ký giấy ly dị ở đây. Điều tôi muốn nhấn mạnh là Đức Chúa Trời Ngài không quan tâm tới điều gì mà xem có vẻ là đúng, nhưng mà Ngài muốn quan tâm tới điều gì mà thực sự đúng là như thế nào. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho biết rằng chỉ có một lý do duy nhất mà vấn đề ly dị được cho phép, ấy là khi người đó phạm tội ngoại tình. Đức Chúa Giêsu Ngài cũng thêm cái phần Ngài dạy dỗ ở đây trong Ma-thi-ơ chương thứ 19. Ma-thi-ơ chương 19 câu 3 đến câu 9 tôi xin đọc ở đây. Kinh Thánh ghi lại rằng những người Pha-ri-si đến thử Ngài và hỏi rằng một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Ngài đáp, các ngươi chưa đọc sao? Từ ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ và phán, vì lý do đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và hai người sẽ trở nên một thịt. Như thế, vợ chồng không còn là hai nữa mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phép phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Họ lại hỏi Ngài, nếu vậy tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn rồi bỏ vợ? Ngài đáp, vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép ly dị vợ. Nhưng từ lúc ban đầu không có như vậy. Còn ta nói với các ngươi, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Ở đây mình thấy những người Pha-ri-si này họ tìm cách họ bắt lý Chúa và họ đặt ra một câu hỏi để rồi Chúa trả lời đàng nào đó thì cũng bị vướng vào cái bẫy của họ cả. Luôn luôn là chúng ta thấy họ không bao giờ thành công trong vấn đề này. Bởi vì cách mà Chúa trả lời là điều mà họ không có thể nghĩ ra. Và ở đây Ngài cho họ thấy những gì mà trực tiếp đến từ lời của Đức Chúa Trời. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho họ biết rằng ta hiểu những gì các ngươi nói, nhưng mà bộ các ngươi không nhớ rằng ngay từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã nói gì sao? Họ cố tình họ đưa Đức Chúa Giêsu vào cái lý do để làm sao để một người có thể ly dị vợ mình. Thì ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho biết rằng cái vấn đề ly dị là nó không nằm trong cái kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời. Và trong câu 7 ghi lại rằng họ lại hỏi Ngài, nếu vậy tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn rồi bỏ vợ? Nhưng mà trong câu 8 thì Ngài đáp rằng vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se mới cho phép ly dị vợ. Nhưng từ lúc ban đầu không có như vậy. Mọi người có thấy những gì mà người Pharisee họ làm ở đây không? Họ chỉ thay đổi một từ mà thôi. Và điều này đã làm cho họ có một sự hiểu biết rất là khác trong vấn đề này. Họ nói rằng Môi-se truyền lệnh ly dị. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài nói không không. Môi-se không hề truyền lệnh ly dị. Chúa Giêsu cho biết rằng bởi vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép ly dị chứ không phải là truyền lệnh phải ly dị. Và bởi vì chính Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân cho nên Ngài không hề truyền lệnh ly dị cả. Ngài có cái ý định từ lúc ban đầu ấy là hôn nhân phải kéo dài cho đến hết cuộc đời của người đó. Và rồi Ngài tiếp tục, Ngài nói những gì mà Ngài đề cập đến trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 về vấn đề phạm tội ngoại tình. Ở đây, Đức Chúa Giêsu Ngài cho biết rằng cái vấn đề không chung thủy nó không phải là cái điều kiện yêu cầu cho vấn đề ly dị. Điều Ngài cho thấy ở đây là ngay cả trong trường hợp mà một trong hai người không chung thủy để dẫn tới ly dị đó, thì điều đó cũng không có làm cho Chúa đẹp lòng nữa. Đối với thế giới của những người không tin Chúa thì điều này khiến cho họ ngạc nhiên, nhưng mà trong vòng các tín hữu, những người theo Chúa, thì điều này không có gì lấy làm ngạc nhiên cả. Bởi vì dĩ nhiên Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta phải thực hành cái việc bày tỏ lòng thương xót, ân điển và sự tha thứ. Không có ai mà nói rằng việc này dễ dàng cả. Tuy nhiên đây là cái việc mà sẽ dẫn đến cái việc mà danh Chúa được cả sáng. Chúng ta đã được truyền lệnh chúng ta phải tha thứ nhau như thế nào? Chúng ta được cho biết rằng phải tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta. Chúng ta đối xử với Chúa tệ hại hơn rất là nhiều so với bất cứ ai đó đã đối xử tệ đối với chúng ta. Chúng ta không có thời giờ để đào sâu cái vấn đề này, bởi vì có thể kéo dài nhiều tháng để nói vấn đề này. Tuy nhiên, trọn vẹn trong lời của Chúa đã cho thấy cái vấn đề này là như thế nào. Mọi người có biết rằng sách nào mà tôi muốn đề cập đến ở đây không? OC. Yeah. Malachi có đề cập đến vấn đề ly dị, tuy nhiên cả sách OC là nói về vấn đề này. Những gì mà Chúa truyền lệnh tiên tri OC phải làm, nó là bức tranh để cho mọi người thấy cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã, đang, tiếp tục và sẽ đối xử với dân của Ngài là như thế nào. Sách OC cho thấy cái hình bóng theo cái cách mà sứ đồ Phaolô ông đề cập đến trong thơ Ê-phê-sô, nói về việc cái mối liên hệ giữa Chúa đối với con dân Ngài là như thế nào, và về sự cứu rỗi của những người thuộc về Ngài và về phúc âm của Ngài là ra sao. Hôn nhân được bày tỏ qua hình bóng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã đối với hội thánh của Ngài, là Ngài không hề không chung thủy với lại hội thánh của Ngài, Ngài không hề lìa bỏ hội thánh của Ngài, và đó là cái hôn nhân mà Ngài muốn, mà mỗi người đã lập gia đình với nhau cần phải có. Do vậy mà Đức Chúa Trời Ngài ghét ly dị là như vậy. Như chúng ta đã biết trong sách OC, Đức Chúa Trời Ngài đã truyền lệnh tiên tri OC ông phải đi cưới một người phụ nữ ngoại tình. Cái người phụ nữ ngoại tình này đó lại là một cái người mại dâm được OC cưới về làm vợ, và bà ta lại cứ tiếp tục bỏ đi và cứ phạm tội gian dâm như vậy nhiều lần. Ấy thế mà OC vẫn phải bày tỏ tình yêu đối với nàng. Bao nhiêu lần nàng bỏ đi, ông vẫn đem nàng về. Rồi nàng bỏ đi, ông vẫn phải đem nàng về và yêu mến nàng như vậy. Chẳng những thế thôi mà ông còn phải hỗ trợ về tài chánh để giúp cho nàng nữa. Cách mà vợ của OC đã đối xử với ông cũng là cách mà chúng ta đối với Chúa giống như vậy đó. Chúng ta đã là những người không chung thủy, chúng ta đã đối xử với Đức Chúa Trời một cách tệ bạc giống như là vợ của OC đối với ông. Giống như bài học mà các em đã được học ngày hôm nay, nếu như chúng ta đặt bất cứ điều gì đó lên trên Chúa thì chúng ta đã không chung thủy đối với Ngài rồi. Chúng ta đã có một cái hình tượng để chúng ta tôn thờ thay vì chúng ta tôn thờ Ngài. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho biết rằng nếu không vì lý do ngoại tình mà một người đàn ông ly dị vợ đó, thì cái hậu quả nó xảy ra là nếu như người này tái hôn thì người đó sẽ phạm tội ngoại tình với cái người phụ nữ đó, rồi làm cho cái người vợ mà đã bị người này ly dị khi mà tái hôn đó, thì lại dẫn đến phạm tội ngoại tình đối với người khác. Và cứ như vậy đó, cái vấn đề ly dị của một người mà nó dẫn đến bao nhiêu tội lỗi phát sinh ra cho nhiều người khác nữa. Ở đây Chúa Giêsu Ngài nói rằng đúng, có thể các ngươi đã trao cho người vợ mình một cái tờ giấy ly dị khi mà ly hôn đó, nhưng mà tờ giấy đó nó vô nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì cái vấn đề ly dị là điều mà Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ muốn. Cái việc mà Đức Chúa Trời Ngài không chấp nhận cái tờ giấy ly dị và xem như nó là xong đó, bởi vì đối với Chúa, cho dù có tờ giấy ly dị đó thì hai người vẫn còn là đám cưới với nhau. Đức Chúa Giêsu Ngài sau khi sống lại và thăng thiên về trời đó, thì Ngài cũng đã bày tỏ để cho sứ đồ Phaolô viết những gì mà ông viết trong lời của Chúa ở đây. Phaolô đề cập đến vấn đề này được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 10. Đối với những người đã lập gia đình thì tôi, nhưng không phải tôi mà là Chúa truyền lệnh này, vợ không được bỏ chồng. Trong câu 11, nhưng nếu đã bỏ chồng thì phải ở vậy, hoặc phải làm hòa lại với chồng. Như vậy, điều mà sứ đồ Phaolô nói với hội thánh của Chúa ở đây là dù là vợ hay chồng đi nữa thì ly dị vẫn là việc mà không nên làm. Tiếp tục từ câu 12 đến câu 14, Phaolô nói rằng: còn với những người khác thì tôi, không phải là Chúa, nói rằng nếu anh em nào có vợ không tin Chúa, nhưng người này bằng lòng chung sống với mình, thì người ấy không được ly dị vợ. Nếu một người phụ nữ có chồng không tin Chúa, nhưng người này bằng lòng chung sống với mình, thì người ấy không được ly dị chồng. Vì người chồng không tin Chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa, còn người vợ không tin Chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không thì con cái anh em đã bị ô uế, nhưng hiện nay chúng đều được thánh hóa cả. Như vậy, phần kinh thánh này, sứ đồ Phaolô đang đề cập đến những người vợ hay là những người chồng tin Chúa sau khi họ đã lập gia đình với nhau. Và đừng có vì chồng hay là vợ của mình không tin Chúa mà ly dị. Điều này không nên. Ông cho họ biết rằng họ cần phải tiếp tục hầu việc Chúa, rao truyền phúc âm của Ngài và sống đạo, để rồi biết đâu Chúa sẽ cứu người phối ngẫu của mình. Biết đâu qua mình mà Chúa cũng sẽ cứu con gái của mình. Và tiếp tục từ câu 15 đến câu 16, ông nói rằng nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ thì cứ để người ấy phân rẽ. Trong trường hợp này, anh em hay chị em không bị ràng buộc gì, vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta sống trong hòa bình. Hỡi người làm vợ, biết đâu chị em lại cứu được chồng mình. Hỡi người làm chồng, biết đâu anh em lại cứu được vợ mình. Như vậy, ở đây sứ đồ Phaolô cho biết rằng nếu như chúng ta đã lập gia đình trước khi chúng ta tin Chúa, thì chúng ta không bao giờ nên là người chủ động để ly dị người chồng hay người vợ của mình không tin Chúa. Nhưng nếu người ấy vì niềm tin của mình mà muốn ly dị, thì hãy để cho người ấy đi. Và rồi cuối cùng trong câu 17 của Côrintô thứ nhất chương 7 này, ông nói rằng mỗi người phải sống theo ơn Chúa ban và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đây là điều tôi đã dạy trong tất cả các hội thánh. Không có điều gì mà chúng ta được nghe ở đây mà dễ dàng cả, đúng không? Ở đây, Phaolô đề cập đến một cái trường hợp rất là khó khăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ở đây mình có được một cái sự hướng dẫn rất là rõ ràng và cách mà chúng ta cần phải tiến hành là như thế nào. Tôi có biết về quá khứ cuộc đời của một số người, nhưng mà một số người thì tôi không biết. Cảm ơn Chúa là không có điều gì mà chúng ta đề cập ở đây đều là những cái tội mà không thể tha thứ được. Điều mà chúng ta có thể làm ở đây là chúng ta áp dụng những gì chúng ta được học trong đời sống của chúng ta. Và những gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ chúng ta thì Chúa Ngài đã tha thứ cho chúng ta rồi. Nếu như chúng ta ăn năn và tin cậy nơi Ngài thì chắc rằng Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Là Chúa cho biết rằng Ngài sẽ thanh tẩy tội lỗi chúng ta và làm chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Chúng ta biết sẽ có nhiều thành phần khác nhau trong xã hội con người. Có những cặp gia đình sống với nhau trong hôn nhân rất là hạnh phúc. Có những cặp vợ chồng họ sống trong đời sống hôn nhân rất là hạnh phúc. Có thể là đúng vì lý do đúng, có thể là vì lý do sai. Một cái lý do có thể là họ thấy được cái sự hạnh phúc trong hôn nhân của họ là bởi vì họ tránh tất cả. Hoặc là họ có một hôn nhân hạnh phúc là bởi vì họ không có sống chung với nhau. Và rồi cũng có những người phụ nữ có một cái hôn nhân không có được hạnh phúc, có thể vì lý do đúng hoặc cũng có thể vì lý do sai. Rồi cũng có những người đàn ông không có hạnh phúc trong hôn nhân vì lý do đúng và cũng có thể vì lý do sai. Có những hoàn cảnh về vấn đề bị hành hạ. Nó có thể là bị hành hạ bởi người phối ngẫu, hay là có những đứa con bị hành hạ. Rồi có những hoàn cảnh là người vợ hoặc người chồng không chung thủy với nhau. Có những điều mong đợi sai trật, không có ân điển ở đây, không có sự tha thứ ở đây, không có sự thương xót ở đây. Có những người trước đây đã từng ly dị và bây giờ họ tiếp tục sống độc thân. Có thể đúng, có thể sai. Và rồi cũng có những người đã ly hôn rồi bây giờ họ tái hôn. Và cũng rồi có những người đang độc thân và đang tìm kiếm một hôn nhân nào đó, cũng có thể vì lý do đúng mà cũng có thể vì lý do sai. Và rồi cũng có những người độc thân và không hề có ý định muốn lập gia đình, cũng vì lý do đúng mà cũng có thể vì lý do sai. Những người trẻ đó là sẽ rơi vào hai cái phân loại mà vừa được nêu đó. Mới cho tin rằng anh đã bao gồm hết tất cả mọi người rồi. Chúng ta cầu nguyện kết thúc bài học hôm nay.